Sinh viên mới ra trường mong đợi mức lương 10 triệu có phải là ảo tưởng hay không? Đây là một chủ đề do một bạn trong team của anh có đề xuất lên, cũng dựa trên cái video clip khá là viral trên mạng.
Em làm được cái gì ở nơi cũ rồi? Làm việc X bằng cách Y và ra kết quả Z. Nên đây chị không thể có cái kết quả Z của em. Tại sao các em nghĩ là làm nửa năm với một năm ở đâu đấy là mình đã có trải nghiệm rồi và mình muốn tìm nơi mới rồi vậy? Em lấy dựa vào đâu để em đề xuất mức lương 10 triệu?
Mặc dù video clip đó cũng lâu rồi, nhưng mà giờ gần đây chính các bạn trong team đó của anh cũng là một bạn khá là mới, cũng nằm trong độ tuổi Gen Z nên rất là quan tâm về vấn đề này. Cũng nhìn thấy một vài người bạn của mình cũng đang băn khoăn về chuyện đó. Cũng thiệt là kiếm được lương trên 10 triệu đó nha. Biết đâu mình săn thêm, tìm kiếm thêm, có thể nó ra được. Biết đâu săn được job. Và cũng có những bạn mà vì cái chờ đợi đấy mà mãi vẫn không kiếm được việc. Và vẫn có một hy vọng nào đấy là biết đâu từ từ mình chờ, mình kiếm. Biết đâu săn job ra được một chiếc việc 10 triệu, mười mấy triệu thì sao? Nên thậm chí ở nhà 8 tháng trời rồi mà vẫn chưa có làm gì hết. Và rồi cũng rất là áp lực mà vẫn bị băn khoăn về chuyện đấy. Nên nhìn góc độ này như thế nào? Nên bạn đó có chia sẻ xem là anh có cái góc nhìn quan điểm nào không? Để nói về cái topic này. Rốt cuộc sinh viên mới ra trường có nên mong đợi là mức lương 10 triệu hay không? Coi qua cái video clip đó anh cũng coi lại để xem, thì anh sẽ hoàn toàn đồng ý với lại ban cố vấn và tuyển dụng. Vì nhìn ở góc độ của anh ngày hôm nay là về phía tuyển dụng, sẽ thấy là anh cũng hiểu về mặt bằng chung mức lương như thế nào, những yêu cầu về công việc, nên là nghe là hiểu hết tất cả những chuyện đấy. Trong cái tình huống đó là về một chuyên viên làm marketing, nhưng khi mà trò chuyện thêm với bạn nhân viên trong team của mình, mình bắt đầu hiểu hơn về cái góc nhìn của các bạn phía bên kia như thế nào. Nên là anh sửa lại một từ, anh không nghĩ là do mấy bạn đó ảo tưởng, mà bởi vì do mấy bạn thiếu thông tin, thiếu một cái cơ sở để từ đó có thể đưa ra cái mong đợi hợp lý hơn cho mình. Thì họ bị thiếu, không được dạy, không được hướng dẫn. Nên là cái mà nhìn thấy rõ ràng nhất là một công việc lương cao, hoặc là một công việc làm một công ty rất nổi tiếng, hoành tráng, to, bự. Mặc dù mình làm việc nhỏ xíu xìu xiu trong đó, miễn là có cái tên bự là nghe ngầu rồi. Đó là thứ mà anh muốn làm rõ hơn trong ngày hôm nay, để một bạn sinh viên mới ra trường, thậm chí đó những tiêu chí cho những bạn đã làm việc một vài năm luôn rồi mà bị chững lại trong sự nghiệp của mình, mình cũng có thể cân nhắc xem là mình đã thỏa mãn những điều này chưa, để mình có được sự thăng tiến không chỉ trong chức vụ, vị trí mà cả trong tiền lương của mình, là một điều rất là chính đáng để chúng ta có mong đợi có mức thu nhập cao cho bản thân của mình. Một cái nguyên tắc quan trọng sau này giúp cho anh nhìn xa ra hơn trong việc lựa chọn đó là mình bắt đầu từ một cái suy nghĩ là mình đang muốn tìm một công việc hay mình đang muốn tìm một sự nghiệp. Mình đang tìm một cái job hay mình muốn tìm một cái career. Bởi vì job là một công việc nhất thời, cân nho đong đếm nó được thì mình nhảy job khác, nhảy ngành khác, nhảy việc khác. Nhưng sự nghiệp là một cái gì đó lâu dài, với những rất nhiều yếu tố khác nhau, về sự hạnh phúc khi mình đi làm, về sự đóng góp, về sự thăng tiến, về tiền lương nhận được, về môi trường đồng nghiệp ở đấy. Thì anh muốn chia sẻ với các bạn những cái tiêu chí gì để chúng ta có thể lựa chọn bên cạnh nhìn vào lương, bởi vì đó là cái mà mọi người hay nhìn vào nhất. Và thứ mà chúng ta nhìn bởi vì chúng ta lo lắng về bạn bè của mình, nghe nói đứa này được cái này, nghe nói đứa kia được cái kia, áp lực từ ba mẹ, mày học ra cái trường đàng hoàng như vậy mày làm việc không được cái gì nữa. Hoặc thậm chí về một cái băn khoăn lớn nhất của một bạn mà anh nghe được, đó là giá trị của mình nằm đâu. Khi mình nghĩ tới chuyện đấy, làm hết mình, nhưng mình băn khoăn là mình nhận lại được như vậy là bao nhiêu. Bởi vì nếu nhận ít hơn thì giá trị của mình như vậy là ít hơn à. Và câu hỏi của những người xung quanh gây áp lực cho mình là giá trị của mày ở đâu, mày làm cái việc đấy có mấy triệu bạc vậy. Hầu hết mọi người suy nghĩ tới việc đó mình sẽ bị mông lung, mà mình sẽ so sánh với cái gì, so sánh cái giá trị của mình với những cái mà mình đang có. Mình ra trường đã học đằng đẵng 4 năm trời, thậm chí học ở trường rất là tốt, tốn bao nhiêu là tiền học phí, cho nên là em có cái bằng, em có cái nỗ lực học tốt nghiệp ra trường đàng hoàng rồi, em có sự cống hiến sẵn sàng chăm chỉ làm việc. Thậm chí một số ngày xưa em cũng từng là tham gia sự kiện này, tham gia câu lạc bộ kia. Mình nhìn thấy những thứ mà mình có, những thứ mình trải qua, mình bắt đầu cân nhắc đong đếm về chuyện là cái giá trị mình đang có. Và nó gây ra cho mình cái mâu thuẫn, đúng không nè? Các bạn comment xuống phía dưới xem. Nên đôi khi bởi vì anh mới nói nó không phải là sự ảo tưởng, anh nghĩ nó là một sự bối rối rất là lớn của những cái bạn ngày hôm nay, khi mình nhìn thấy cái áp lực xung quanh của mình và trăn trở về cái câu hỏi giá trị của mình là gì. Anh muốn giải quyết việc đấy trước, chia sẻ với các bạn trước, trước khi qua về cái tiêu chí mình có thể mong đợi. Đó là gì? Cái giá trị mà mình có được á, không phải tính trên là việc mình đã có cái gì, mà cái giá trị là mình có thể mang lại được gì cho người khác. Các bạn học 4 năm, các bạn có cái bằng. Với 4 năm đó, với cái bằng đó, bạn bước vào trong công ty, bạn làm được cái gì, bạn mang lại được cái kết quả gì cho người ta. Còn bạn có hay không, cũng không phải là cái quá quan trọng. Bạn có, nhưng bạn bước vào, bạn vẫn lọng ngọng, bạn đầy lý thuyết, vẫn chưa nắm được quy trình thực tế của công ty, triển khai không ra việc, bị trễ deadline, tập trung làm việc có mình, im, không hỏi ai, không trao đổi với ai hết, cứ khó rồi đợi sếp nhảy vào và gỡ và hốt hậu quả. Thì tất cả những cái đó đều là không mang lại giá trị cho công ty, bởi vì không hoàn thành được công việc của mình. Một ví von đơn giản nè, nếu các bạn mới đi làm đi, thích đu idol chẳng hạn, cái mình muốn nhận được giá trị từ buổi đó là gì? Mình bỏ tiền ra đúng không? Mình bỏ tiền ra để mà mình tham gia cái show đấy. Mình đổ ngược lại, mình muốn nhận được cái giá trị từ cái show đó là những thứ mà mình nhận được, là âm thanh, là ánh sáng, là những màn trình diễn mãn nhãn, là hát hay, là nhảy đẹp, là nhìn thấy được thần tượng tận mắt của mình, là không khí của buổi ngày hôm đó, rất là nhiều thứ. Các bạn hãy tưởng tượng là nếu mà ngày hôm đó bị mất điện, mất âm thanh chẳng hạn, mọi người mất âm thanh nên buổi ngày hôm nay hát chay giống vậy thôi nha, đằng sau ráng ráng nghe nha. Mình thực ra là tụi tôi cũng đã chuẩn bị suốt 3 tháng trời rồi, bắt đầu ngồi kể về những cái mà đã làm và đã cố gắng như thế nào, để mong mọi người hiểu là tôi cũng đã rất là mong muốn mang đến cho mọi người giá trị lớn, nhưng mà ngày hôm nay vì việc này việc kia xảy ra nên là không nhận được thôi. Thì các bạn có đồng ý không? Các bạn bỏ một cái vé ra, mong đợi ra, chờ đợi để nhận được giá trị mà ngồi nghe người ta kể coi người ta đã cố gắng nỗ lực khổ cực như thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tôi không cần biết là bạn tập bao nhiêu tháng, đó là việc của bạn, đúng không? Tôi không cần biết là đã chi bao nhiêu tiền để tổ chức ra những cái này cái kia, đã chuẩn bị hệ thống âm thanh ánh sáng như thế nào. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cái bộ ngày hôm đó nó thể hiện ra làm sao, vì đó là cái tôi bỏ tiền ra để tham gia show. Tôi muốn nhận lại những cái giá trị mà show đó mang lại. Và tương tự đối với một cái công ty, mình bỏ tiền ra mình muốn nhận lại được cái giá trị là bạn này sẽ mang lại cái kết quả và đóng góp gì. Giống như trong cái video clip đây, nếu các bạn có coi lại, mình là một chuyên viên marketing thì quan tâm là ok, tôi bỏ ra 10 triệu thì nhận lại được là bạn làm được bao nhiêu content, bao nhiêu bài viết, bao nhiêu nội dung, bao nhiêu sự kiện, và từ đó tạo ra thêm được bao nhiêu những khách hàng tiềm năng mà muốn hỏi, muốn tìm hiểu về chương trình và những sản phẩm của công ty. Từ những khách hàng tiềm năng đó, bao nhiêu người thực sự bỏ tiền ra mua sản phẩm dịch vụ của công ty một cách nào đó mà liên hệ tới như vậy, sẽ thấy được là cho tới khi khách hàng trả tiền sử dụng dịch vụ và sản phẩm của công ty thì mới có ngân sách, công ty mới có tiền, từ đó mới có cái thứ để trả lương cho bạn này. Cho nên là nếu cái đóng góp của mình mà nó ảnh hưởng tới và đẩy ra được tới cái con số cuối cùng của công ty, đó là lúc mà cái sự ảnh hưởng, cái sự đóng góp, cái giá trị của bạn càng lớn. Và khi mình không hiểu về cuộc chơi đấy, mình chỉ nghĩ là em cố gắng hết sức mình, em đã rất chăm chỉ, em đã làm mọi thứ có thể, nhưng mà nó không mang lại được doanh thu, lợi nhuận cho công ty, nó bị tắc nghẽn, suy ra giá trị của bạn nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nó không phải là cái duy nhất, dĩ nhiên, nhưng mà mình đang xét với nhau trong cái bối cảnh là thuần túy là con số, the number. Thì nếu bạn muốn nói về con số, tôi nói về con số. Nên với những việc đấy, mình sẽ nói với nhau về chúng ta sẽ lựa chọn trên tiêu chí gì. Và theo kinh nghiệm của anh, một lần nữa, có thể bạn đồng ý, có thể là không đồng ý, nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm của anh, mà ngày xưa khi mới ra trường, khi anh hiểu được cuộc chơi này, thật sự nhìn thấy mình đang ở cái nhóm là cũng muốn cống hiến chứ không phải không, cũng muốn trưởng thành và tìm kiếm giá trị của mình chứ không phải không, nhưng thực tế là gì? Là bạn đang không có nhiều giá trị lắm hiện nay. Còn về tương lai, dĩ nhiên tiềm năng ai cũng sẽ có, tin vào tiềm năng của con người, nhưng hiện nay hãy đối diện với sự thật là bạn chưa có, nên là bạn chẳng có cái gì để có thể deal được với người khác hết. Nên mình, nếu mình chỉ chăm chăm từng chỗ này từng chỗ kia một xíu để kỳ kèo về lương, thì đó là một cái thái độ sẽ khiến cho mình rất là chững lại. Đó là niềm tin của anh, bởi vì đó, nếu mình mang lại được giá trị nhiều hơn, mình có một cái vị thế để mình có thể trao đổi và nói chuyện với nhau về mức lương phù hợp hơn với mình. Và nếu chỗ đó không phù hợp, mình hoàn toàn có một vị thế để nhảy sang chỗ khác, và khi đó nó không phải là có nhảy việc theo kiểu là hứng nhất thời mà tôi đã mang lại được kết quả rồi nè. Khi đó cuộc chơi của mình nó thoải mái và dễ dàng rất là nhiều. Và nghe tới đây đừng hiểu lầm ý anh, bởi vì sẽ có nhiều người nghĩ là ok vậy mình cứ đi làm hết sức mình thôi, không anh, đừng nghĩ tới lương, lương không quan trọng, tiền bạc không quan trọng, tập trung làm những cái này tốt, những cái đi cái đã. Nó không phải là vậy. Anh muốn khẳng định là một lần nữa, lý do mà mình tập trung vào việc mình nỗ lực trước, mình xây dựng giá trị của mình trước, bởi vì mình nhận ra thu nhập lại cho chính xác với cái giá trị của mình cũng rất là quan trọng. Do mình thấy là nó quan trọng và mình muốn nhận nó tương xứng, nên mình mới tập trung vào những thứ đúng nhất để tạo ra được cái kết quả sau này. Thì khi đó là lúc mà mình có thể sẵn sàng nhìn ra một cuộc chơi ra xa hơn, tập trung đúng thứ hơn, chứ không phải là chỉ ok cứ làm hết mình tới đâu cũng được, tiền lương em nhận bao nhiêu cũng được, em cứ hết mình là được rồi. Thì đôi khi nó sẽ gây tác dụng ngược, nghĩa là em nhận có nhiêu đây thì em làm nhiêu đây đúng rồi, thì em nhây thêm xíu nữa, 3 năm nữa em chưa trưởng thành, 5 năm nữa em mới trưởng thành thì cũng được mà, thì lương em nhận nhiêu đây mà. Thì đó cũng là cái dấu hiệu là bạn bị cái gì vậy trong quá trình đấy. Cho nên là nhấn mạnh là một lần nữa, mình đặt tiền bạc là rất quan trọng, chứ không phải là mình bỏ mặc nó sao cũng được. Và cũng đừng có chuyện là quá coi trọng ở trong lúc đầu, trong khi mình chẳng có gì hết. Thì hai cái hướng extreme đó, cực đoan đấy, nó đều sẽ dẫn tới một cái kết quả là mình sẽ không phát triển, trưởng thành được, cộng với chuyện là mình sẽ không nhận được cái phần thưởng mà mình xứng đáng có được. Nó sẽ có hai kiểu tiêu chí. Một là tiêu chí mà các bạn mình dựa trên điểm mạnh, sở thích và dựa trên cái tinh thần và thái độ của mình để chọn lựa ra, nhìn trên thị trường có những cái công việc nào mà nó có thể phù hợp nhất với những yếu tố này. Và dĩ nhiên nó sẽ không có cái gọi là phù hợp 100%, bởi vì đôi khi để trả lời những câu hỏi đó nó cũng sẽ chưa phải là cái hoàn hảo. Điểm mạnh nhất của em là gì? Có khi cũng không trả lời được 100% đâu, anh hiểu. Nên là nếu mà mình có thời gian, mình có thể làm những cách khác, như là làm những công việc part time, làm những chỗ này chỗ kia, để thông qua những công việc khác để mình hiểu hơn về bản thân của mình, rồi mình apply cho một cái gì đó nghiêm túc sau, nếu các bạn còn thời gian. Hoặc mình có thể ứng dụng những cái công nghệ như là sinh trắc vân tay để hiểu thêm về tính cách, về tiềm năng, về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Hoặc là các bạn có thể tham gia những chương trình huấn luyện kỹ năng để biết cách khơi gợi và tìm ra những việc đấy. Nếu các bạn có thời gian thì đó là khuyến nghị hoàn toàn mà anh muốn mang đến cho các bạn, bởi vì anh trải qua chuyện đấy. Còn nếu thật sự bài toán của mình là em cần phải tìm một công việc cho mình luôn, tại vì em có nhiều cái vướng bận cần phải lo, thì trong trường hợp đấy, cái điểm mạnh đây là gì? Có thể là cái điểm ít yếu nhất của mình. Cái điểm mạnh không phải là mạnh nhất, là có vẻ mạnh, bởi vì mình chưa hiểu về bản thân của mình quá nhiều. Cái mình cần là đưa ra một cái lựa chọn dựa trên việc đấy, dựa trên thứ mà mình cảm thấy hứng thú và thích nhất, dựa trên cái tinh thần và thái độ của mình để mình chọn. Và đó là thứ rất là win-win, bởi vì mình làm một thứ mà mình mạnh, mình sẽ làm nó có kết quả nhanh hơn là một thứ mà mình yếu. Mình làm thứ mà mình có hứng thú thích sẵn rồi thì mình sẽ hăng hái hơn, mình có quyết tâm, có động lực hơn một thứ mà mình cũng không có cảm xúc liên quan tới chuyện đấy. Nếu mà các bạn có được cái thái độ tinh thần tốt, đôi khi bước vào trong một cái buổi phỏng vấn thì cái người phỏng vấn cũng sẽ giúp bạn tìm ra được một cái vị trí, một cái công việc mà nó phù hợp đối với bạn luôn. Cái của anh ngày xưa là gì? Khi mà anh ra trường làm IT, anh tìm nhiều công việc IT và cuối cùng anh tìm tới một cái nơi và anh thấy là nơi đó khá là phù hợp với bản thân của mình. Cái điểm mạnh của anh ở thời điểm đó là anh không quá mạnh về chuyện là lập trình chuyên sâu. Anh nghĩ là so với mặt bằng chung của những bằng IT ở thời điểm đó, anh cũng có khả năng trao đổi, chia sẻ. Và thế là anh bước vào buổi phỏng vấn, chia sẻ rất là thẳng thắn những băn khoăn của mình, những cái mong đợi của mình, rồi những thứ mà mình có, mình làm được cho nhà tuyển dụng nghe. Và sau cái buổi đấy thì cái người tuyển dụng anh bắt đầu nói chuyện với nhau và suy nghĩ và nói với anh một thứ là anh thấy em ok, nhưng mà anh thấy có một cái vị trí khác cũng đang trống mà phù hợp hơn với em. Em có muốn tham gia cái phỏng vấn cho cái buổi ngày hôm đó thử không? Thì anh chưa biết nó là cái gì, nhưng mà anh ấy là gợi mở như vậy thì ok. Và thế là ảnh cái người phỏng vấn nó điều anh qua hẹn một buổi khác để gặp một sếp khác, người khác, bộ phận khác và trao đổi. Và trao đổi xong thì càng trao đổi là càng thấy là nó vừa đúng với nhu cầu mà họ đang cần, vừa đúng với thứ mà anh cũng cảm thấy là mạnh nhất và thích nhất. Và nó ra một cái ngành mà không biết các bạn có biết ngày hôm nay không, nó liên quan tới ERP, là một giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp. Thì cái công việc đấy nó lại càng không liên quan nhiều tới coding. Để mà dần dần càng làm càng có kinh nghiệm hơn và càng có cái thời gian để mình khám phá thêm những điểm mạnh khác của mình nữa, để mà anh làm trong khoảng một năm sau anh rõ hơn về thứ mà anh theo đuổi. Thế là anh dừng cái việc đó lại và anh tham gia vào trong cái chặng hành trình ở học viện Awaken Your Power trong suốt hơn 14 năm qua. Nó cũng bắt đầu cái việc giống như vậy mấy bạn. Và ngày hôm đó, cái lý do mà anh nghiệm lại thấy là cơ hội đến với anh mà họ cũng rất là muốn giúp anh là bởi vì anh nghĩ là mình có cái tinh thần, thái độ khá là cởi mở và sẵn sàng học hỏi thời điểm đó. Và không có mong đợi là kỳ kèo, ủa cái lương đó, bên đó cái lương có cao hơn không anh? Anh không tập trung vào chuyện đấy mà tập trung vào cái việc là tìm ra được một cái thứ phù hợp nhất với mình ở thời điểm hiện tại. Một cái nữa cũng rất quan trọng, nếu các bạn đang nghe tới đây thì đây là một trong những thứ có thể là quan trọng nhất đối với các bạn luôn nè. Những cái tiêu chí lúc đầu nó cũng chỉ là nhìn bên ngoài thôi, điểm mạnh là sở thích là những, và thường là nhìn thấy những thứ tốt. Anh luôn nói là gì, chúng ta tới với nhau là bởi vì những thứ tốt, những thứ mạnh, nhưng chúng ta ở lại với nhau là bởi vì thấu hiểu và chấp nhận những cái điểm chưa tốt. Nên là công ty nào cũng có những cái hay, những cái hoành tráng, những cái thú vị, những cái hấp dẫn, và cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái điểm yếu trong vận hành, cũng có cái này được, cũng có những cái không được. Một con người không có ai hoàn hảo, thì một công ty cũng không có ai hoàn hảo hết. Ai đã đi làm nhiều năm rồi, các bạn comment xuống phía dưới xem có phải như vậy hay không. Nên khi mình đã hút tới đúng chỗ rồi, cái tiếp theo nè, đó không chỉ là tiêu chí để mình chọn, để mình bắt đầu làm, mà là tiêu chí để mình muốn ở lại. Bởi vì mình ở lại đủ lâu, mình mới tích lũy đủ giá trị, đủ kinh nghiệm, đủ những suy nghĩ để mình có thể quyết định là có nên đi tiếp thêm hơn nữa hay không, hay là chuyển đổi cho mình. Nhưng mà nếu mà mình bước vào nó nhanh quá, mình nghĩ là lúc đầu nó là vậy, mình bước vào trong nó vỡ mộng không như em nghĩ, mình phải có này có cái kia chứ, thì mình out ra nhanh quá thì nó ảnh hưởng tới bản thân của mình, mình ảnh hưởng tới CV, cái profile của các bạn, chứ nói tới cái những công việc tiếp theo nó cũng sẽ y chang như vậy à. Nên khi bước vào, cân nhắc trên hai yếu tố mà anh thấy là quan trọng nhất. Một là sếp, hai là môi trường. Tại sao sếp lại quan trọng? Đặc biệt là sếp trực tiếp làm việc với mình. Bởi vì khi mình mới làm, như có nói, các bạn sai tập trung vào bản thân của mình. Em đã làm hết sức của mình rồi mà, mới bắt đầu làm mình sẽ có tiêu chuẩn, chưa biết tiêu chuẩn như thế nào cho tốt. Thì cái người sếp tốt là cái người có tiêu chuẩn cao, và mình sẽ được ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn đó để dần dần nâng cái tiêu chuẩn của mình lên. Và cái thứ hai, trong quá trình nâng cái tiêu chuẩn đó của mình lên, mình phải nhìn thấy là mình làm đúng cái gì, làm sai cái gì. Cái người sếp họ là người sâu sát với mình, trực tiếp sẽ làm chung với mình, có thể quan sát và thấu hiểu mình, để có thể chỉ ra cho mình thấy sự thật là mình đã và đang như thế nào, để từ đó có thể có những cái hướng dẫn để giúp cho mình thay đổi, phát triển, trưởng thành hơn, để có được cái tiêu chuẩn đúng đắn hơn. Thì họ sẽ dẫn dắt mình. Được làm việc với một người sếp giỏi là lúc mà mình sẽ nâng cao giá trị và kỹ năng của mình. Làm việc trong một cái môi trường năng động, tích cực, mọi người cũng cống hiến hết mình, sẵn sàng phối hợp hỗ trợ cho nhau, chúng ta cũng sẽ nâng cao được cái trình độ của bản thân mình và tìm ra được giá trị của mình tốt hơn. Khi đó, những khó khăn mà các bạn gặp phải, những cái chướng ngại, những cái thứ mình thấy hợp hay không hợp, vô rồi mới thấy là hợp hay không hợp, tạm thời gạt qua bên. Miễn là mình còn học hỏi được từ sếp, miễn là cái môi trường này mình vẫn đang đi làm mà mình được dịp làm cống hiến rất là nhiều, thì tiếp tục kiên trì với nó thêm một đoạn nữa, cho tới khi những cái kỹ năng, những cái góc nhìn của mình, những cái giá trị của mình nó đầy đặn hơn. Nên là đó là thứ mà chúng ta có thể cân nhắc cùng với nhau. Ngoài chuyện tiền lương, đó là những cái thứ mà mình cũng có thể tìm hiểu và suy nghĩ cho bản thân của mình. Còn lại nó vẫn là công việc, là sự nghiệp của các bạn. Và anh mong cho các bạn cái góc nhìn mới, để mình có thể từ đó biết được nên cân nhắc từ đâu, nên suy nghĩ như thế nào, chứ không chỉ là từ những áp lực xung quanh và những cái hiểu rất là mơ hồ về thị trường làm việc. Còn những bạn khác, những người đã đi làm nhiều năm, anh nghĩ là cũng đã có những kinh nghiệm, những bài học rất là hay. Thậm chí các bạn có thể comment xuống phía dưới để trao đổi cùng với nhau. Hoặc là các bạn, những người mà đang đi tìm kiếm công việc cho bản thân của mình, còn cái băn khoăn gì nữa không, cũng có thể comment xuống phía dưới để anh có thể xem và có thể làm những video clip tiếp theo để giải đáp cho những cái băn khoăn đấy, nếu nhiều người có cùng cái suy nghĩ giống như các bạn.